Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 15 tháng 2 năm 2016. Tổng thống Mỹ tìm cách củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ và mở đường lâu dài cho chính sách tái cân bằng hướng về châu Á.
And a cohesive ASEAN helps secure stability and growth that's built around a common commitment to rule.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nói, một khối ASEAN đoàn kết chặt chẽ sẽ bảo đảm sự tăng trưởng và ổn định, tránh khu vực Đông Nam Á trở thành một trận địa. Liên quan tới Việt Nam, một thành viên của Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói, Philippines đã chứng minh bằng nghiên cứu khoa học và bản đồ cổ rằng đường lưỡi bò của Trung Quốc vi phạm công ước về luật biển. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Sau đây, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác.
Thị trường chứng khoán Nhật tăng bất chấp những số liệu xấu về kinh tế. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ xuất đầu lộ diện vận động tranh cử cho em trai. Và cựu Thủ tướng Israel chấp hành án tù vì tội nhận hối lộ.
Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng, mong quý vị chờ nghe. Mở đầu là bản tin thời sự. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tìm cách củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều năm sắp tới, khi ông chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với 10 nước Đông Nam Á ở khu nghỉ mát lịch sử Rancho Mirage ở Sunnylands, bang California hôm nay và ngày mai. Thông tin viên của Tòa Bạch Ốc Mary Alice Salinas có mặt tại đây và gửi về bài tường trình sau đây do Trà My trình bày.
Nghị trình làm việc tại địa điểm thắng cảnh tuyệt đẹp này sẽ không nặng phần nghi thức trịnh trọng, nhưng các nhà lãnh đạo sẽ bàn về một loạt các vấn đề gai góc và quan trọng, tâm điểm của kế hoạch tái cân bằng chiến lược của Mỹ hướng về châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ xem việc chủ động giao tiếp với các nước Đông Nam Á là hết sức quan trọng đối với an ninh, thịnh vượng của nước Mỹ trong tương lai. ASEAN đang bùng nổ tăng trưởng, cùng lúc với sự gia tăng của những mối căng thẳng. Đó cũng là lý do Tổng thống Mỹ sẽ thúc giục giới lãnh đạo Đông Nam Á thông qua một bộ quy tắc giúp đảm bảo rằng từng nước có thể theo đuổi các lợi ích của mình một cách hòa bình và hợp pháp. Ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, phát biểu.
And a cohesive ASEAN helps secure stability and growth that's built around.
Một khối ASEAN đoàn kết chặt chẽ sẽ bảo đảm cho sự tăng trưởng và ổn định được xây dựng trên cam kết chung về luật lệ và công bằng. Điều này cũng tạo điều kiện cho các nước lớn như Mỹ cùng với các cường quốc khác tham gia một cách xây dựng trong vai trò đối tác, đồng thời có thể ngăn chặn khu vực Đông Nam Á không trở thành một phạm vi ảnh hưởng hoặc trở thành một trận địa.
Tòa Bạch Ốc mô tả khu vực Đông Nam Á là trái tim của châu Á-Thái Bình Dương và xem ASEAN như một diễn đàn tốt để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm xử lý một loạt các vấn đề. Một vấn đề tạo ra những căng thẳng lớn nhất chính là tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, một trong những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nhấn mạnh.
There are going to be different claimants. We don't have a claim. So our national interest is in seeing claims resolved consistently.
Hiện đang có các yêu sách chủ quyền khác nhau. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền tại đây, cho nên lợi ích quốc gia của Mỹ là nhìn thấy các yêu sách chủ quyền được giải quyết phù hợp với luật quốc tế hiện có. Nếu không thì mọi chuyện sẽ đi theo luật rừng, kiểu nước lớn hiếp đáp nước nhỏ. Và đó chính là cách dẫn tới cái vòng lẩn quẩn của xung đột, không có lợi cho bên nào cả.
Tòa Bạch Ốc cho hay sẽ nêu rõ sự phản đối với việc mà Mỹ gọi là Trung Quốc quân sự hóa những nơi đang có tranh chấp, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. Mỹ hy vọng sẽ siết chặt quan hệ thương mại, khai thác sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực. Hội nghị thượng đỉnh tại California cũng sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về các vấn đề như chủ nghĩa cực đoan bạo động, an ninh mạng và biến đổi khí hậu. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Obama cho biết, Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ hoàn tất một kế hoạch làm việc cho năm cuối nhiệm kỳ của ông để tăng cường hơn nữa các nỗ lực tái cân bằng của Mỹ. Ông Obama hy vọng việc này sẽ gửi thông điệp tới các chính quyền tương lai của Mỹ rằng Hoa Kỳ cần tham gia với khu vực nhiều như thế để đảm bảo và duy trì vai trò lãnh đạo của mình trong nhiều thập kỷ tới.
Thưa quý vị, giữa lúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sắp sửa diễn ra, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và những hoạt động ngày càng tăng của Trung Quốc ở đó sẽ là một trong các đề tài chính tại hội nghị này. Các quan chức Tòa Bạch Ốc mới đây đã nói với báo giới Mỹ rằng sẽ có một thông điệp rất rõ ràng tới các nhà lãnh đạo ASEAN là Mỹ phản đối Trung Quốc quân sự hóa những lãnh thổ đang tranh chấp và bất cứ sự leo thang căng thẳng nào trong khu vực. Philippines, đồng minh của Mỹ, đã đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở vùng biển này ra Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc ở La Haye để giải quyết. Việt Nam, đối tác chiến lược của Mỹ và Philippines, đã củng cố cho vụ kiện của Philippines với văn kiện nêu quan điểm gửi đến tòa hồi cuối năm 2014. Dự kiến tòa sẽ ra phán quyết vào tháng 6 năm nay. Liệu Việt Nam có nên và khi nào cần thực hiện một vụ kiện tương tự như Philippines? Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật của Anton sau đây.
Ông Hoàng Việt, giảng viên tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết theo luật quốc tế, tất cả các tranh chấp chủ quyền khi đưa ra tòa trọng tài PCA hay tòa cung pháp ICJ phải có sự đồng ý của các bên tham gia tranh chấp. Song Trung Quốc luôn khước từ việc đưa ra tòa, nên việc giải quyết chủ quyền gần như là không mang ra tòa được, ông Việt, người đã nghiên cứu chính sách về Biển Đông từ năm 2007, nói. Về kinh nghiệm của Philippines, ông Việt, người cũng là thành viên của Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ ra rằng Philippines đã sử dụng một thủ tục trọng tài theo Công ước Quốc tế về Luật Biển mà không có cần có sự có mặt của Trung Quốc mà tòa PCA vẫn có thể xem xét và phán quyết được, ông nói.
Với cái tòa đó thì tòa chỉ có thẩm quyền, nó giải quyết tranh chấp đối với các việc giải thích hoặc là áp dụng các điều khoản của Công ước Biển mà thôi.
Vị giảng viên luật cho biết Philippines chứng minh bằng các báo cáo, các nghiên cứu khoa học và kể cả bản đồ cổ trước tòa rằng đường lưỡi bò mà Trung Quốc thể hiện trên bản đồ để đòi chủ quyền ở Biển Đông đã vi phạm Công ước về Luật Biển. Philippines cũng chứng minh một số thực thể mà Trung Quốc và Đài Loan kiểm soát ở quần đảo Trường Sa chỉ là đá hay bãi cạn, không đủ điều kiện để có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như một đảo. Vụ kiện của Philippines sẽ giúp cho Việt Nam rất nhiều, ông Hoàng Việt khẳng định. Ông cũng cho rằng Việt Nam sẽ có những thuận lợi.
Tôi nghĩ rằng thuận lợi nhiều hơn. Thuận lợi thứ nhất là có những cái vấn đề mà tôi tin là người mở đường. Trong chưa có một cái vụ kiện nào như tiền lệ như vậy. Với cái phán quyết ngày 29 tháng 10 năm 2015 thì tòa đã khẳng định là tòa có thẩm quyền đối với tranh chấp này. Đấy. Thế thì rõ ràng là đối với những cái tòa đã phán quyết mà đã có thẩm quyền thì nếu phía Việt Nam dựa vào để đưa ra những cái lực lượng tương tự như vậy thì cái việc tòa có thẩm quyền là cái chuyện không có gì phải chối bỏ cả.
Nói về khó khăn của Việt Nam nếu có ý định thực hiện một vụ kiện, ông Việt nhận định khó khăn lớn nhất là các chính khách của Việt Nam có đủ quyết tâm để làm các điều đó hay không. Ông Việt cũng lưu ý rằng dù tòa có phán quyết thắng cho Philippines thì ai sẽ là người buộc Trung Quốc phải chấp nhận thi hành những điều đó. Song ông vẫn cho rằng việc kiện Trung Quốc là cần thiết, ông nói.
Chúng ta hiểu cái luật pháp quốc tế ở đây nó không chỉ là cái chuyện cái thẩm quyền cảnh sát, tức là anh đến dùng vũ lực để buộc một cái chủ thể nào đó phải thực hiện nó. Mà quốc tế nó sẽ dựa vào cái sức mạnh và cái dư luận của quốc tế. Cái điều này rất quan trọng. Nếu Trung Quốc muốn làm ăn, Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc để mà có uy tín trên thế giới thì Trung Quốc không thể phớt lờ tất cả mọi người được, tất cả các quốc gia khác.
Ông cũng cho rằng các cường quốc khác như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu cũng sẽ tạo ra sức ép. Liệu Việt Nam có thể kỳ vọng gì trong việc giải quyết với Trung Quốc, kể cả qua biện pháp pháp lý? Ông Hoàng Việt cho rằng giải pháp thực tế nhất là giữ nguyên trạng, ông nói thêm.
Chúng ta không thể chối bỏ cái vai trò rất quan trọng của Mỹ. Nói một câu không hoa rằng, nếu mà không có quốc gia như Mỹ bây giờ kiềm chế lại Trung Quốc, thì khó có quốc gia nào có thể ngăn chặn được tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông được.
Từ Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Thính giả từ Australia có thể gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@psiphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp tục bản tin thời sự, xin quý vị theo dõi tiếp một tin về Việt Nam. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền yêu cầu Tổng thống Obama đặt vấn đề cải thiện nhân quyền trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Giữa lúc nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đang chuẩn bị tham gia cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Sunnylands, bang California, sẽ khởi sự hôm nay và kéo dài tới ngày mai, thì giới hoạt động và giới truyền thông quốc tế nói rằng Tổng thống Obama phải nắm lấy cơ hội này để xác định rõ ràng việc thực thi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam và một số nước đã ký kết không thể thành công nếu không có những cải thiện nhân quyền nghiêm túc trong khu vực. Hôm 10 tháng 2, 35 dân biểu Mỹ đã ký tên trong bức thư gửi cho Tổng thống Barack Obama, kêu gọi ông đặt vấn đề nhân quyền thành một vấn đề chính trong nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Một bài báo của tờ The Huffington Post hôm 12 tháng 2 mang tựa đề "Không giao thương nếu không có tự do thông tin", nói rằng giữa lúc lãnh đạo các nước ASEAN đang chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, thì thành tích của chính phủ nước ông về quyền tự do thông tin là rất tệ hại. Tờ báo này cho rằng Hà Nội là một trong những nước tống giam nhiều blogger và ký giả nhất trên thế giới, với ít nhất 15 blogger đang ở trong tù. Theo Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, Việt Nam xếp hạng thứ 175 trong tất cả 180 nước về chỉ số tự do báo chí. Và như vậy, Việt Nam chỉ đứng trước Trung Quốc có 1 điểm và trước Syria có 2 điểm. Những trường hợp tùy tiện bắt giữ được đơn cử, có trường hợp của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt hôm 16 tháng 12 năm ngoái về tội gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. 10 ngày trước đó, ông Đài bị hành hung bởi công an mặc thường phục sau khi ông tham gia một buổi hội thảo về nhân quyền và về hiến pháp Việt Nam. Bài báo trên tờ Huffington Post ký tên tác giả Christophe Deloire và Duy Hoàng, tức là Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Đảng Việt Tân viết. Trong khi trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Mỹ Tom Malinowski hoan nghênh việc Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm từ khi các cuộc thương thuyết TPP khởi sự cách đây 2 năm, nhưng các trường hợp hành hung bạo động dưới tay của chính quyền và những côn đồ do chính quyền mướn đã leo thang nghiêm trọng. Bài báo đặt câu hỏi, người Mỹ có thể làm gì về vấn đề này? Các tác giả nhắc lại rằng, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hồi năm ngoái, ông Malinowski tuyên bố, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là cơ hội tốt nhất mà người Mỹ có tính từ nhiều năm nay để có thể khuyến khích Việt Nam thực hiện những cải cách sâu rộng về vấn đề nhân quyền sẽ thăng tiến các quyền con người. Liên minh Nhân quyền Quốc tế FIDH hôm qua cũng lên tiếng yêu cầu Tổng thống Obama đòi cải thiện nhân quyền tại cuộc họp thượng đỉnh với các nước Đông Nam Á. Liên minh này gồm 9 tổ chức thành viên nói rằng chính sách đối ngoại Mỹ chuyển trục sang khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ thất bại nếu nó không đặt các cải cách dân chủ và tôn trọng nhân quyền trong khu vực như một thành tố cốt lõi của chính sách đối ngoại. Trước đây, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tuyên bố ở Việt Nam kiên cường theo đuổi chính sách nhằm bảo đảm việc thực thi các quyền căn bản và quyền tự do của mỗi công dân. Ông Hà Kim Ngọc nói rằng, dưới chính sách vừa kể, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với quốc tế về vấn đề nhân quyền và thực thi các nghĩa vụ của mình về nhân quyền một cách nghiêm túc và cởi mở. Theo ông Hà Kim Ngọc, thì Việt Nam đang tham gia các cuộc đối thoại về nhân quyền chính thức với 5 đối tác, trong đó có Mỹ, Liên hiệp Âu Châu, Thụy Sĩ, Na Uy và Australia, chưa kể các cuộc đối thoại qua các kênh không chính thức. Nhà ngoại giao của Việt Nam cho rằng Hà Nội đang ngày càng hoạt động tích cực hơn trên các diễn đàn đa phương về vấn đề nhân quyền trong cương vị là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo ông, thì Việt Nam đang có những đóng góp lớn lao trong việc xây dựng các giá trị nhân quyền nói chung trên quy mô khu vực và toàn cầu, phù hợp với định hướng quan hệ đối ngoại của mình là trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong tiến trình đặt ra các quy định và chuẩn mực chung về nhân quyền. Ông nói rằng nhiều quốc gia đang phát triển, đang mong muốn học hỏi từ kinh nghiệm của Việt Nam và nhiều nước khác đang tham khảo ý kiến của Hà Nội trong việc xử lý các vấn đề nhân quyền nhạy cảm và phức tạp.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin thời sự. Kinh tế Trung Quốc có phần chắc sẽ không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng từ 6,5% đến 7% trong năm nay. Các nhà phân tích cho biết như thế hôm nay, sau khi cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đều giảm mạnh trong tháng riêng. Mời quý vị nghe Thúy Hà trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Joyce Huang của đài chúng tôi sau đây.
Tuy có các dữ liệu thương mại yếu kém và một ngày giao dịch nhiều biến động, cổ phiếu của Trung Quốc chỉ giảm nhẹ lúc đóng cửa hôm nay sau khi Ngân hàng Trung ương nước này kịp thời can thiệp để ổn định đồng nhân dân tệ. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1 giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là sự sụt giảm trong tháng thứ 7 liên tiếp, trong khi nhập khẩu giảm tới tháng thứ 15 liên tiếp và đứng ở mức 18,8%, theo số liệu của Tổng cục Hải quan nước này công bố hôm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục là 63,3 tỷ đô la trong tháng trước, so với con số 60,9 tỷ đô la trong tháng 12 năm ngoái, một phần là vì nhu cầu kém và giá nông khoáng sản giảm. Ông Chris Leung, giám đốc điều hành kiêm kinh tế gia trưởng của ngân hàng DBS giải thích như sau.
Export market remained very weak. The import was triggered by huge and continuous drop of commodity prices.
Thị trường xuất khẩu tiếp tục rất yếu kém, nhưng hoạt động nhập khẩu bị trì trệ vì giá nông khoáng sản giảm mạnh, đặc biệt là dầu khí, cũng như vì mức cầu rất yếu kém trong nước.
Ông Leung dự báo rằng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 6,5% trong năm 2016. Các nhà phân tích cho rằng số liệu thương mại trong tháng 1 có thể không đầy đủ vì nhiều mặt hàng đã được vận chuyển trước thời biểu do những lo ngại là việc vận chuyển có thể bị gián đoạn trong dịp lễ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Nhưng ông Leung nói thêm rằng Trung Quốc sẽ khó mà đạt được mục tiêu GDP đề ra năm nay vì việc nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy nền kinh tế dựa vào xuất khẩu dường như không có hiệu quả. Xuất khẩu tiếp tục tuột dốc. Tuy Trung Quốc đã để cho đồng nguyên giảm giá gần 6% kể từ tháng 8 năm ngoái để làm cho giá hàng xuất khẩu rẻ hơn. Ông Lưu Lợi Cương, kinh tế gia trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc của ngân hàng ANZ, cho biết mức cầu trong nước sẽ trở thành đầu tàu chính của tăng trưởng trong năm nay, nhất là tăng trưởng đầu tư.
Tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại và chúng tôi dự kiến họ chỉ đạt mức tăng trưởng 6,4% trong năm nay. Xuất khẩu chỉ đóng góp một phần rất nhỏ. Chính phủ phải dùng nhu cầu nội địa như một động lực tăng trưởng.
Kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Maurice Obstfeld, mới đây cảnh báo rằng sự trì trệ của Trung Quốc cùng với sự dao động ngày càng nhiều của các thị trường mới nổi là hai mối rủi ro kinh tế lớn nhất trong năm nay. Ông Chris Leung của ngân hàng DBS cho rằng mặc dù Trung Quốc dự kiến sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng tác dụng của biện pháp này có phần chắc sẽ bị hạn chế.
Thế giới đã lệ thuộc quá nhiều vào chính sách tiền tệ trong một thời gian quá lâu. Điều đó khuyến khích mọi người đánh cược nhiều hơn vào những tài sản có nhiều rủi ro. Nhưng qua thời gian thì nó không có tác dụng gì đối với nền kinh tế thực sự.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tỷ lệ 6,9% trong năm 2015, mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, giá cổ phiếu ở Tokyo hôm nay hồi phục một cách ngoạn mục, dù các dữ liệu tệ hơn dự báo, cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục co cụm. chỉ số chính Nikkei tăng hơn 1.000 điểm, tức là tăng gần 7,2% lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi sút giảm mạnh tuần trước. Trong khi đó, chỉ số TOPIX mang tính bao quát hơn ngày hôm nay tăng 8,8%. Đây là mức tăng cao nhất trong hơn 7 năm sau khi sụt giảm 13% tuần trước. Nhiều nhà đầu tư đã không quan tâm tới các số liệu công bố vào sáng ngày hôm nay, cho thấy trong quý tư năm ngoái, kinh tế Nhật Bản suy giảm với tỷ lệ tính theo năm là 1,4%. Con số này tệ hơn so với tỷ lệ dự báo là 1,2%. Sau khi tính tới yếu tố lạm phát, kinh tế Nhật Bản chỉ tăng 0,4% trong năm 2015. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay tiếp tục duy trì quan điểm cho rằng không có lý do gì phải lo ngại, dù có các ý kiến nói rằng các dữ liệu từ Tokyo gây thêm lo lắng về tỷ lệ tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu. Chánh văn phòng nội các của Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng hiện tiếp tục có sự cải thiện về công ăn việc làm và thu nhập, và điều đó khiến chính phủ tin là nền kinh tế Nhật Bản sẽ hồi phục dần.
Thưa quý thính giả, một viên phụ tá thân cận của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết là cuộc hòa đàm trực tiếp với phe nổi dậy Taliban có phần chắc sẽ diễn ra trước cuối tháng này mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tân đại sứ Afghanistan ở Pakistan, ông Omar Zakirwal, cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho thông tin viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua bài trình bày của Khánh An.
Đại sứ Omar Zakirwal cho biết sự hợp tác mà ông mô tả là tích cực của Pakistan đã góp phần làm sống lại mối hy vọng cho nền hòa bình của Afghanistan. Không giống như những người tiền nhiệm, đại sứ Zakirwal tới Islamabad với những quyền hạn đầy đủ về chính trị và sự hậu thuẫn của toàn bộ các chính khách thuộc nhiều phe phái ở Afghanistan để tranh thủ sự ủng hộ thiết yếu và kiên trì của Pakistan để chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 15 năm của phe Taliban ở Afghanistan. Các giới chức cấp cao của Afghanistan, Pakistan, Hoa Kỳ và Trung Quốc tại cuộc họp mới nhất ở Islamabad đã tán đồng một lộ đồ cho hòa bình và loan báo rằng cuộc đàm phán trực tiếp giữa các phe lâm chiến ở Afghanistan sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ông Zakirwal nói, ông tin là cuộc họp sẽ diễn ra như dự kiến. Ông cho biết thêm rằng các nước đang tìm cách xác định địa điểm hội nghị và đã tiếp xúc với văn phòng chính trị của phe Taliban ở Qatar để sắp xếp công việc.
Chúng tôi không hề có ảo tưởng là khi chúng tôi ngồi xuống với phe Taliban thì không bao lâu chúng tôi sẽ có được một giải pháp. Cho nên đó sẽ là một tiến trình kéo dài. Tôi mong là nó sẽ không dài đến độ làm cho mọi người mất hết hy vọng. Nhưng chắc chắn là hòa bình sẽ không có được chỉ sau một vài cuộc họp.
Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid nói với đài VOA rằng chỉ có văn phòng của Taliban ở Qatar mới có quyền bình luận về vấn đề họ có định tham gia cuộc thương thuyết hay không. Ông Mujahid bác bỏ những tin tức cho rằng một phái đoàn cấp cao của văn phòng Qatar mới đây đã tới Pakistan để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm. Đại sứ Zakirwal nói rằng sự hoài nghi của nhiều người ở Kabul về sự trợ giúp của Pakistan trong tiến trình hòa bình tiếp tục là một thách thức cho nỗ lực của Tổng thống Ghani nhằm làm hòa với Islamabad. Nhiều người Afghanistan lâu nay vẫn tố cáo là quân đội Pakistan lén lút giúp đỡ và cung cấp nơi ẩn náu cho phe Taliban. Ông Zakirwal cho rằng tất cả các bên cần ra sức khắc phục điều ông gọi là những nhận thức tiêu cực. Ông cũng ghi nhận sự hợp tác của Pakistan trong các cuộc thảo luận bốn bên về nỗ lực hòa bình Afghanistan.
Chúng tôi không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Hoàn toàn không có sự kháng cự nào từ Pakistan. Và cho tới giờ này thì họ chứng tỏ sự cam kết đầy đủ đối với lộ đồ đó. Và tôi tin chắc là họ có ý định như vậy. Nhưng chúng ta cần phải duy trì một môi trường thuận lợi. Và nếu chúng ta theo đúng lộ đồ thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có được những chỉ dấu tích cực.
Mặc dù vậy, cũng như nhiều nhà quan sát ở Afghanistan và ở nước ngoài, đại sứ Zakirwal lo ngại là bạo động của phe Taliban sẽ gia tăng trong những tuần lễ sắp tới khi thời tiết ấm áp giúp cho quân nổi dậy di chuyển dễ dàng hơn qua những con đường trên núi có tuyết phủ.
When we do not see the violence diminishing in the process,
khi chúng ta không thấy bạo động sút giảm trong tiến trình hòa bình, thì công chúng họ sẽ không tin vào tiến trình và họ sẽ nói, các ông thấy đó, Taliban chỉ lợi dụng việc thương thuyết như một chiến thuật trì hoãn. Việc giảm thiểu bạo động là một chỉ dấu trong lộ đồ này, một chỉ dấu để dân chúng thấy là họ nên ủng hộ tiến trình hòa bình.
Các giới chức Pakistan nhất mực nói rằng họ chỉ có ảnh hưởng rất ít đối với Taliban để tìm cách thuyết phục nhóm nổi dậy này tham gia hòa đàm và bác bỏ những gợi ý cho rằng quân đội Pakistan hoàn toàn khống chế Taliban hoặc có thể ảnh hưởng tới những hoạt động quân sự của nhóm này bên trong Afghanistan. Đại sứ Zakir Warren phủ nhận những nguồn tin cho rằng có sự bất đồng ý kiến giữa Tổng thống Ghani với Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah về cuộc hòa đàm với Taliban. Ông nói rằng chính phủ đoàn kết quốc gia ở Kabul sẵn sàng mặc cả và sẽ xem xét tới việc đưa Taliban vào cơ cấu chính trị và quyền lực khi cuộc thương thuyết bắt đầu. Ông tái khẳng định là không bên nào nên đưa ra điều kiện tiên quyết cho cuộc thương thuyết hòa bình.
Trong khi đó, thưa quý vị, một trường đại học của Pakistan mở cửa trở lại sau khi trở thành mục tiêu tấn công của một nhóm tách khỏi Taliban tại nước này hồi tháng trước, làm 21 người chết. Đại học Parkhan nằm ở phía tây bắc thành phố Chadastar hôm nay đã chào đón sinh viên trở lại giảng đường. Ông Fazal Rahim Mawat, phó hiệu trưởng trường đại học này, nói với hãng tin AFP rằng ông vui mừng thông báo rằng trường ông đã mở cửa trở lại nhưng trong điều kiện an ninh tăng cường nghiêm ngặt. Ông nói thêm rằng bước đi này nhằm mục đích đánh bại tư tưởng của những phần tử chủ chiến đứng sau vụ tấn công khủng bố hôm 20 tháng 1. Khalifa Umar Mansur, thủ lĩnh của nhóm tách ra khỏi Taliban, nhóm tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đẫm máu tháng trước, cho rằng các cơ sở giáo dục của Pakistan là nơi dung dưỡng những kẻ chống lại luật lệ của Allah. Ông ta tuyên bố sẽ thực hiện thêm các vụ tấn công vào các trường học và đại học khắp Pakistan. Tin về cuộc xung đột ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ các cáo buộc của Syria rằng các binh sĩ nước ông đã tiến vào Syria, đồng thời nói thêm rằng chính quyền nước ông không có kế hoạch đưa quân băng qua biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các nước tham gia các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng chưa cam kết triển khai lực lượng bộ binh tới tham chiến cho cuộc xung đột có sự tham gia của nhiều phe phái khác nhau. Syria lên tiếng cáo buộc ngày hôm qua trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính quyền Damascus nói rằng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số một nhóm 100 tay súng đã tiến vào miền Bắc Syria hôm thứ Bảy tuần trước. Tỉnh Aleppo đã trở thành một điểm nóng cho cuộc xung đột ở Syria, và tại đó Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu vào các chiến binh người Kurd là đồng minh của Mỹ, trong khi người Kurd chiến đấu chống lại các binh sĩ Syria được Nga yểm trợ. Chính quyền Syria đã và đang tìm cách chiếm lại tỉnh này từ tay một số nhóm đối lập. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau một tin khác cũng từ khu vực Trung Đông, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày hôm nay bắt đầu chấp hành bản án 18 tháng tù giam vì tội hối lộ và cản trở công lý. Trước khi cựu quan chức 70 tuổi bước vào nhà tù ở miền Trung Israel, ông đã công bố một đoạn video tuyên bố mình vô tội. Ông nói là Thủ tướng tôi được giao nhiệm vụ cao nhất là bảo vệ các công dân Israel, nhưng hôm nay tôi lại bị bắt giam sau song sắt. Ông Olmert bị kết án năm 2014 vì đã nhận hàng chục nghìn đô la tiền hối lộ liên quan tới một dự án bất động sản gây tranh cãi ở Jerusalem khi ông còn làm thị trưởng thành phố này. Tòa án sơ thẩm kết án ông Olmert 6 năm tù giam vì tội nhận hối lộ, nhưng tòa án tối cao Israel cuối năm ngoái đã giảm án xuống còn 18 tháng tù giam. Một tòa án cấp thấp hơn khác đã kết án cựu thủ tướng thêm một tháng vì tội cản trở công lý. Tin từ Australia cho hay cảnh sát nước này đã thu giữ một lượng ma túy gây nghiện cao, trị giá tới 900 triệu đô la. Đây là một trong các vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử nước này. Hơn 720 lít ma túy đá bị phát hiện giấu trong các container tại một số kho hàng ở Sydney tháng 12 năm ngoái. Số lượng ma túy trên được cất giấu trong các mặt hàng, nghệ thuật cũng như các miếng độn ngực xuất xứ từ Trung Quốc. Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nói rằng vụ thu giữ trên đã ngăn chặn 3,6 triệu liều ma túy khỏi đường phố. 4 công dân Trung Quốc, trong đó có 3 người từ Hồng Kông, đã bị bắt trong vụ này. Ông Keenan nói rằng cả 4 nghi can trên đối mặt với án tù chung thân. Vụ thu giữ là kết quả của một lực lượng hành động chung được thiết lập tháng 11 năm ngoái giữa Australia và Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy đá từ quốc gia cộng sản tới Australia, quốc gia được coi là một trong những thị trường ma túy béo bở nhất trên thế giới. Sang tin châu Âu, Bosnia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Dragan Kovic ngày hôm nay đã trao hồ sơ xin làm thành viên của khối gồm 28 quốc gia cho Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenen ở Brussels. Trước đây, hồi đầu những năm 2000, Bosnia đã nỗ lực gia nhập EU, nhưng những chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng người Serbia, Croatia và Hồi giáo sau sự sụp đổ đầy biến động của Liên bang Nam Tư đã cản trở nỗ lực cải cách để có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu. Hà Lan hiện là chủ tịch luân phiên của EU. Ngoại trưởng nước này nói rằng Liên hiệp châu Âu vui mừng chứng kiến Bosnia trở lại với con đường cải cách. Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Tin từ Hoa Kỳ cho biết cựu Tổng thống nước này, ông George W. Bush, sẽ xuất đầu lộ diện sau một thời gian im ắng trên chính trường Mỹ để vận động cho người em trai Jeb Bush trong cuộc đua giành sự đề cử để làm ứng viên Tổng thống của phe Cộng hòa. Cựu Tổng thống Mỹ đã rời xa chính trường kể từ khi rời nhiệm sở năm 2009 sau hai nhiệm kỳ nắm quyền. Nhưng người từng đứng đầu Nhà Trắng dự kiến sẽ xuất hiện tại một cuộc vận động ban đêm ngày hôm nay để vận động cho người em trai tại tiểu bang South Carolina, nơi Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Bảy tới. Hiện sự ủng hộ dành cho ông Jeb Bush đang sụt giảm. Ông Donald Trump, một ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa, từng tranh cãi với ông Jeb Bush về di sản của cựu Tổng thống George W. Bush. Ông Bush, anh đã đưa Mỹ tham chiến tại Iraq và Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, làm gần 3.000 người thiệt mạng ở New York. Ông Jeb Bush nói với các cử tri rằng anh trai mình giữ cho nước Mỹ an toàn, nhưng ông Trump đã chế nhạo tuyên bố này. Sau một tin khác cũng từ Hoa Kỳ, thưa quý vị, hàng triệu công nhân viên chức và học sinh trên khắp nước Mỹ ngày hôm nay nghỉ làm và nghỉ học để mừng ngày Tổng thống hàng năm. Ngày Tổng thống lần đầu tiên trở thành ngày lễ liên bang vào năm 1879 để mừng sinh nhật ngày 22 tháng 2 của Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là ông George Washington. Nhưng qua thời gian, người dân Mỹ còn mừng sinh nhật ngày 12 tháng 2 của Tổng thống thứ 16 là ông Abraham Lincoln. Sinh nhật của Tổng thống Lincoln chưa từng chính thức là ngày lễ của liên bang, cho dù nhiều tiểu bang ăn mừng ngày đó. Năm 1968, Quốc hội thông qua luật chuyển việc kỷ niệm ngày lễ Tổng thống sang ngày thứ hai để người dân được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Lễ kỷ niệm sinh nhật ông Washington được tổ chức thứ ba của tháng 2 và do sự chênh lệch trên lịch, ngày Tổng thống chưa từng rơi vào ngày sinh nhật thật sự của ông Washington.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của đài VOA. Trước khi bước qua phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Mẹ
vừa rồi là một đoạn trong nhạc phẩm Xuân Nhớ Mẹ qua giọng ca của Hương Lan. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, ông William Westra Van Hoether, phó tư hiến lãnh thổ Bắc Úc đã phải từ chức ngày hôm qua, Chủ nhật 14 tháng 2, là ngày tình nhân Valentine's Day, vì những cáo buộc xung đột quyền lợi phát xuất từ một dự án đầu tư với công ty CT tại Sài Gòn và liên hệ tình cảm với một nữ nhân viên của công ty này. Đây không phải là lần đầu tiên mà một chính trị gia tại Australia ở cấp liên bang hoặc tiểu bang hay lãnh thổ bị sa cơ vì những cáo buộc xung đột quyền lợi. Nhưng trong trường hợp ông William Westra Van Hoether, vấn đề còn trở nên phức tạp hơn vì liên hệ tình cảm với một phụ nữ Việt Nam tại Sài Gòn, vốn là nhân viên của công ty này. Tuy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi Phó Thủ Hiến gặp khó khăn tại Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, thì tại Canberra, thủ đô liên bang, một bộ trưởng trong chính phủ liên đảng Malcolm Turnbull cũng đã mất chức vì đã có mặt trong một phái đoàn thương mại tư nhân thăm viếng Bắc Kinh hồi năm 2014. Tuy ông Stuart Robert, Bộ trưởng Dịch vụ Nhân sinh Liên bang, đã cẩn thận xin phép tham dự phái đoàn với tư cách cá nhân, nhưng ông vẫn bị tố cáo xung đột quyền lợi vì trưởng phái đoàn thương mại là một thương gia ủng hộ đảng tự do và ông Stuart Robert đã gặp gỡ một bộ trưởng Trung Quốc ở Bắc Kinh và được tiếp đãi chính thức như là một bộ trưởng của Australia. Đảng Lao động ở thế đối lập tại Quốc hội lãnh thổ Bắc Úc cũng như tại Quốc hội Liên bang đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra về những xung đột quyền lợi này. Nhưng ít nhất là cho đến nay, không ai cáo buộc là ông William Westra Van Hoether và ông Stuart Robert đã có hành động gì bất hợp pháp, nhưng cả hai đều đã mất chức vì lý do chính trị. Vấn đề quan hệ tình cảm với một phụ nữ Việt Nam tại Sài Gòn hoàn toàn không có gì bất hợp pháp và là một vấn đề thuộc lĩnh vực đời sống riêng tư của Phó Thủ Hiến lãnh thổ Bắc Úc. Thế nhưng, chuyện này bị lôi cuốn vào vấn đề xung đột quyền lợi vì người phụ nữ này, bà Theresa Phan, là thư ký của ông Tổng Giám đốc công ty CT, là công ty Việt Nam mà ông William Westra Van Hoether có ý định hợp tác kinh doanh nhưng chưa thi hành. Chuyện tình cảm hay hành vi gọi là bất xứng trong việc tình cảm cũng là lĩnh vực mà chính trị gia dễ vấp phải. Một bộ trưởng khác trong chính phủ Malcolm Turnbull ở Canberra cũng đã mất chức hồi tháng Giêng năm 2016 chỉ vì ông đã hôn vào má hoặc vào cổ tại một quán rượu một nữ viên chức ngoại giao Úc trẻ tuổi phục vụ tại tòa tổng lãnh sự Australia ở Hồng Kông. Ông Jamie Briggs đã mất chức bộ trưởng đô thị sự vụ chỉ vì một cái hôn này khi ông đi công tác tại Hồng Kông vào tháng 12 năm 2015. Rõ ràng là tại các quốc gia dân chủ, pháp quyền, tình, tiền và chính trị là một hợp chất nguy hiểm, thường giết chết sự nghiệp của nhiều người trong chính giới. Khác với Việt Nam, Trung Quốc và một số nước châu Á khác, Australia có quy luật ứng xử rõ rệt đối với chính trị gia và nhất là đối với những chính trị gia giữ vai trò quan trọng trong chính phủ, cũng như tại các quốc gia dân chủ pháp quyền châu Âu và Bắc Mỹ. Tại Australia, ngoài vai trò của các chính đảng đối lập, giới báo chí truyền thông, có quyền tự do ngôn luận, các cơ quan điều tra như cảnh sát liên bang và tiểu bang hoàn toàn độc lập với chính phủ và tất nhiên là hệ thống tòa án, hành xử quyền tư pháp mà hành pháp và lập pháp không thể can thiệp. Trong trường hợp của Phó Thủ Hiến lãnh thổ Bắc Úc, nội vụ khởi đầu bằng những tố giác trên báo địa phương, đặc biệt là nhật báo The Northern Territory News, rồi sau đó lan rộng đến giới truyền thông quốc gia như nhật báo toàn quốc The Australian và hệ thống truyền thông ABC Australia. Lãnh tụ đảng lao động đối lập của lãnh thổ Bắc Úc, ông Michael Gunner, đã liên tục khai thác và tạo sức ép đối với chính phủ lãnh thổ Bắc Úc của đảng tự do quốc gia, gọi tắt là CLP, do ông Adam Giles làm thủ hiến. Nội vụ có vẻ như bắt đầu bằng một sự xích mích trong gia đình. Người vợ cũ của ông William Westra Van Hoether, tên là Jenny, đã tiết lộ với báo chí văn bản cho thấy ông này đã ký giao kèo vay tiền ngân hàng trị giá 650.000 đô la với ý định sử dụng vào một liên doanh trồng và sản xuất trái thanh long với công ty CT ở Sài Gòn. Nếu được thực hiện thì đây là một nông trại rộng 10.000 hecta tại lãnh thổ Bắc Úc. Tuy nhiên, ông William Westra Van Hoether nói rằng ông đã không tiến hành và dự án này chỉ là một mảnh giấy có chữ ký của ông. Lý do, theo lời ông, khi ông lên tiếng xin lỗi quốc hội là vì ông không muốn bị xung đột quyền lợi với tư cách là bộ trưởng kỹ nghệ sơ đẳng, tức là ngành nông nghiệp. Ông Trần Kim Chung, chủ tịch tổng giám đốc công ty CT cũng đã xác nhận là dự án hợp doanh này không được tiến hành. Cũng theo cáo buộc của người vợ cũ trên báo chí, ông Phó Thủ Hiến kiêm bộ trưởng kỹ nghệ sơ đẳng còn có ý định đầu tư một ngân khoản 570.000 đô la vào một dự án siêu thị tại Sài Gòn do chi nhánh của công ty CT làm chủ. Ông William Westra Van Hoether cũng bị cáo buộc đã được chiêu đãi rộng rãi khi đến Sài Gòn. Tuy nhiên, ông đã cải chính việc này và xác nhận rằng ông đã được người bạn gái Theresa Phan giúp đỡ khi có mặt tại Việt Nam. Ông cũng xác nhận liên hệ tình cảm với bà Theresa Phan là một nhân viên của tổng công ty CT. Thoạt đầu, chính phủ tự do quốc gia tại lãnh thổ Bắc Úc và nhất là thủ hiến Adam Giles binh vực dân biểu William Westra Van Hoether trong chức vụ phó thủ hiến và bộ trưởng kỹ nghệ sơ đẳng. Có lẽ vì chính phủ đang có đa số mong manh, nhưng mặt khác, chính phủ Bắc Úc phải tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 8 năm nay và rất lo ngại vụ bê bối tai tiếng này sẽ ảnh hưởng đến cử tri. Sau cùng, chuyện gì phải đến đã đến vào Chủ nhật ngày tình nhân 14 tháng 2. Xuất hiện cùng với thủ hiến Adam Giles trước mặt giới truyền thông tại Darwin và chỉ trong 4 phút ngắn ngủi, dân biểu William Westra Van Hoether đã tuyên bố từ nhiệm khỏi chính phủ lãnh thổ Bắc Úc. Ông nói rằng từ nhiệm này không phải là sự chấp nhận tội lỗi vì ông tin rằng ông đã không làm gì sai trái. Ông đổ lỗi cho giới truyền thông và đảng lao động đối lập đã phóng đại mọi việc khiến ông phải từ chức để bảo vệ thanh danh của chính phủ. Thủ hiến Adam Giles đã khen ngợi đóng góp của một chính trị gia vừa ngã ngựa, nhưng đảng lao động ở thế đối lập và giới báo chí thì nghĩ khác. Đảng lao động vẫn tiếp tục yêu cầu cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc mở cuộc điều tra và nhật báo The Northern Territory News trong một bài bình luận vài ngày trước đã kết luận rằng ông William Westra Van Hoether đã sai lầm về mặt phán đoán vì chính trị gia phải phân biệt rõ rệt tư cách riêng và nhiệm vụ công. Cũng theo nguồn tin của nhật báo The Northern Territory News, Tòa Tổng lãnh sự Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dự định tổ chức tiếp tân tại Darwin nhân dịp Tết Bính Thân để chiêu đãi chính giới và đại diện cộng đồng Việt Nam tại địa phương, nhưng nay đã hủy bỏ tiếp tân này. Lãnh thổ Bắc Úc là một phần của Liên bang Australia, có diện tích rộng hàng thứ ba với khoảng 1.349.000 cây số vuông, nhưng lại có dân số ít nhất chỉ với 244.000 người, theo dự kiện năm 2014, trong tổng số 24 triệu dân toàn quốc. Lãnh thổ Bắc Úc có quốc hội độc viện, tức là không có thượng viện, với 25 dân biểu và tùy thuộc vào quốc hội liên bang ở Canberra, là nơi mà lãnh thổ Bắc Úc có 2 dân biểu và 2 nghị sĩ. Hai thế lực chính trị địa phương là Đảng Lao động và Đảng Quốc gia Tự do, Country Liberal Party. Tuy nhiên, lãnh thổ Bắc Úc có tiềm năng kinh tế rất lớn và quan trọng về mặt an ninh quốc phòng, nhất là thủ phủ Darwin. Hoa Kỳ và gần đây Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều về mặt phát triển nông nghiệp. Darwin còn có căn cứ quân sự quan trọng của Australia mà quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng theo thỏa hiệp song phương được ký kết hồi cuối năm 2011 giữa Tổng thống Obama và nữ thủ tướng Julie Gillard. Căn cứ này có thể tiếp nhận tối đa 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ trên căn bản luân phiên và để huấn luyện. Trong năm 2015, chính phủ lãnh thổ Bắc Úc cũng đã ký thỏa hiệp cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê mướn hải cảng Darwin trong 99 năm. Điều này đã làm Hoa Kỳ lo ngại và chính Tổng thống Obama đã đích thân nêu vấn đề này với Thủ tướng Malcolm Turnbull khi họ chính thức gặp nhau mặt đối mặt tại Manila, thủ đô Philippines, hồi giữa tháng 11 năm 2015. Bên cạnh hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn là 02-8080-5603. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to hit, nghĩa là chạm phải, đụng phải. Và một có động từ to hold, nghĩa là nắm giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is hit a snag, hit a snag.
Hit a snag. Có một từ mới là snag, nghĩa là trở ngại. Vì thế, hit a snag dùng để chỉ việc gặp phải một trở ngại bất ngờ. Hai người bạn khởi đầu một chuyến đi du lịch ngang qua nước Mỹ. Ta hãy xem họ đã đi tới đâu.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Chuyến đi ngang qua nước Mỹ của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp tại thủ đô Washington. Chúng tôi đi đến tận miền Trung Tây nước Mỹ và trông thấy nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi nghe trên radio rằng một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ. Chương trình của chúng tôi là tới thành phố Las Vegas tối nay, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một trở ngại bất ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ bị trì hoãn một ít lâu thôi. To start out là bắt đầu, khởi đầu. Sight là phong cảnh và delay là trì hoãn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Trong thí dụ sau đây, một thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm một nhà xuất bản để in sách của anh. Em trai anh giải thích như sau.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Anh tôi không may mắn trong việc tìm người in sách của anh. Mỗi khi anh gần đạt được kết quả, anh gặp phải một trở ngại bất ngờ. Nhà xuất bản sách luôn luôn có vấn đề với sách của anh. Họ muốn anh thay đổi cốt truyện hay thay đổi một nhân vật trong truyện. Tôi hiểu lý do khiến anh hết sức nản lòng. Luck là sự may mắn, to publish là in sách và frustrated là nản lòng, nản chí. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hold all the aces. Hold all the aces.
Hold all the aces. Có một từ mới là ace, nghĩa là quân ách hay quân xì khi bạn đánh bạc. Hold all the aces có nghĩa là nắm hết lợi thế về quyền lực. Ta hãy nghe một thanh niên vừa bị thất nghiệp nói về hoàn cảnh của anh.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again. And she isn't controlling me.
Kể từ khi tôi mất việc, tôi đã phải quay về nhà ở với mẹ tôi. Thật là chán nản. có quá nhiều luật lệ mà tôi phải tuân theo, giống như tôi trở lại thành một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi làm gì khác được? Mẹ tôi nắm hết quyền hành. Tôi mong đợi đến ngày tôi có thể sống tự lập như trước và mẹ tôi không còn kiểm soát tôi được nữa. Rule là luật lệ, on your own là tự lập và to control là kiểm soát. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Trong các phim ảnh cũ thời thập niên 1940, các ngôi sao màn bạc trông có vẻ như sống một cuộc đời hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên, phóng viên về phim ảnh cho hay họ không có nhiều quyền lợi như mọi người lầm tưởng.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Hollywood đã thay đổi rất nhiều. Cách đây nhiều thập niên, các ngôi sao màn bạc ở thế yếu trong vấn đề điều khiển nghề nghiệp của họ. Chính các ông giám đốc hãng phim mới là những người nắm hết quyền hành. Ngày nay, tất cả các ngôi sao đều làm việc tự do. Như vậy, họ có thêm nhiều sức mạnh để thương lượng những điều kiện làm việc của họ. Free agent là người làm việc tự do và condition là điều kiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là hit a snag, nghĩa là gặp phải một trở ngại bất ngờ. Và hai là hold all the aces, nghĩa là nắm hết quyền hành. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hôm nay là ngày Tổng thống tại Hoa Kỳ, ngày mà người Mỹ tôn vinh những nhà lãnh đạo quốc gia của họ, bắt đầu với Tổng thống đầu tiên George Washington. Từ khi ông qua đời vào năm 1799, sinh nhật của ông ngày 22 tháng 2 được kỷ niệm một cách không chính thức. Nó chính thức trở thành ngày lễ quốc gia vào năm 1885. Theo thời gian, người Mỹ cũng bắt đầu tôn vinh một nhà lãnh đạo vĩ đại khác, Abraham Lincoln, sinh nhật ngày 12 tháng 2, gần với sinh nhật của Washington. Sự công nhận chính thức dành cho hai người bắt đầu vào năm 1971, với một ngày tôn vinh tất cả các tổng thống mỗi năm vào ngày thứ Hai, thứ Ba của tháng 2. Washington lưu danh muôn thuở là vì đã lãnh đạo người Mỹ đến chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ Anh. Ông được yêu quý tới mức ông có thể tự phong mình làm vua nếu ông chọn làm như vậy. Một số sĩ quan trong quân đội của ông mất kiên nhẫn với tiến trình dân chủ đã kêu gọi ông làm việc đó. Hãy bài trừ những ý nghĩ đó khỏi tâm trí các vị, Washington nói, và đưa ra lời khiển trách nghiêm khắc đối với những người đã gợi ý như thế. Ông ra lệnh cho quân đội giải tán, từ chức tổng tư lệnh và lui về cuộc sống riêng tư. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ là một liên minh lỏng lẻo gồm 13 bang. Trong 6 năm kế tiếp, Người Mỹ chật vật lập nên một chính phủ liên bang hữu hiệu, nhưng cũng trao lại những quyền hạn quan trọng cho các bang. Nhiều người Mỹ không tin ý tưởng về một chính quyền trung ương và lo sợ những sự lạm dụng quyền lực của những quan chức liên bang, đặc biệt là tổng thống. Vào thời điểm hệ trọng này, Washington là một trong những người mà hầu hết người Mỹ sẵn lòng tin tưởng. Không ai chống đối khi ông được lựa chọn trở thành tổng thống đầu tiên của quốc gia. Khi ông nhậm chức, Hoa Kỳ có một hiến pháp, nhưng chính phủ vẫn chưa được tổ chức. Khi ông từ nhiệm, Hoa Kỳ được những cường quốc lớn nhất thế giới công nhận. Washington tạo một nền tảng tài chính vững chắc cho quốc gia và tạo ra một quân đội hữu hiệu để bảo vệ biên cương đang mở rộng của Hoa Kỳ. Tại nước Pháp đang diễn ra cách mạng, những lý tưởng dân chủ đã nhường chỗ cho tình trạng hỗn loạn, khủng bố và đàn áp. Nhưng tại Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Washington, cách mạng đưa tới một chính phủ ổn định, dân chủ, hợp pháp. Bằng việc tự nguyện rời nhiệm sở sau hai nhiệm kỳ 4 năm, ông đặt ra một tiền lệ quan trọng đối với tất cả những tổng thống sau này. Ông cũng giám sát việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ một nhà lãnh đạo dân cử này sang một nhà lãnh đạo dân cử khác. Một nguyên tắc sống còn cho nền dân chủ và một điển hình cho những dân tộc khắp thế giới.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, các cuộc oanh kích xảy ra ngày hôm nay ở Tây Bắc Syria đã phá hủy một bệnh viện nhận được sự trợ giúp của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Xin lỗi quý vị, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới làm ít nhất 7 người chết. Nhóm cứu trợ quốc tế của Pháp cho biết 4 quả rocket đã đánh trúng vào tòa nhà ở Maret Anuman nằm ở tỉnh Idlib và hiện 8 nhân viên vẫn còn mất tích. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc cho rằng các binh sĩ của nước ông đã tiến vào Syria, đồng thời nói thêm rằng chính quyền nước ông không có kế hoạch đưa quân băng qua biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các nước tham gia các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng chưa cam kết triển khai lực lượng bộ binh tới tham gia cuộc xung đột có sự tham dự của nhiều phe phái khác nhau. Syria lên tiếng cáo buộc ngày hôm qua trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày hôm nay bắt đầu chấp hành bản án 19 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ và cản trở công lý. Trước khi quan chức 70 tuổi bước vào nhà tù ở miền trung Israel, ông đã công bố một đoạn video tuyên bố mình vô tội. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ xuất đầu lộ diện sau một thời gian im ắng trên chính trường Mỹ để vận động cho người em trai Jeb Bush trong cuộc đua giành sự đề cử làm ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Mỹ đã rời xa chính trường kể từ khi rời nhiệm sở năm 2009 sau hai nhiệm kỳ nắm quyền. Nhưng người đứng đầu Nhà Trắng dự kiến sẽ xuất hiện tại một cuộc vận động ban đêm ngày hôm nay để vận động cho người em trai tại tiểu bang South Carolina, nơi Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Bảy tới. Hiện sự ủng hộ dành cho ông Jeb Bush đang sút giảm.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe chương trình tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190 m5. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.